Quý thính giả thân mến, trong chương 8 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân có nhiều chú thích lịch sử đăng ở cuối sách. Những chú thích này cho biết thêm về các sự kiện lịch sử nhắc đến trong phần chính của quyển sách, có thể đọc cùng lúc hay đọc riêng rẽ cũng được. Trong kỳ 2 chương 8 này, chúng tôi đọc những chú thích đó ôn lại những sự kiện quan trọng trong lịch sử cận đại của đất nước. Có tất cả 9 chú thích.
Chú thích 1. Tự lực văn đoàn là do một nhóm văn nghệ sĩ thành lập vào năm 1933. Lúc đầu gồm 7 người, đó là Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, Khái Hưng Trần Khánh Dư, Thạch Lam Nguyễn Tường Vinh, sau đổi là Nguyễn Tường Lân, Hoàng Đạo Nguyễn Tường Long, Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu, Nguyễn Gia Trí và Thế Lữ Nguyễn Đình Lễ, sau đổi thành Nguyễn Thứ Lễ. Nhóm này chủ trương hai tạp chí Phong Hóa và Ngày Nay và xuất bản nhiều tiểu thuyết có nội dung đà kích các phong tục cổ hủ, làm cản trở bước tiến của dân tộc.
Cuối thập niên 1930, đa số thành viên của Tự lực văn đoàn hướng về hoạt động chính trị trong phong trào đấu tranh giành độc lập. Nổi tiếng nhất là Nguyễn Tường Tam thành lập Đảng Đại Việt Dân Chính. Sau đó ông phải trốn sang Tàu để tránh bị Pháp bắt. Tại đấy ông sáp nhập đảng của ông vào Việt Nam Quốc Dân Đảng và trở thành một lãnh tụ của đảng này trong thời kỳ 1945-46 khi ông về nước hoạt động, rồi sau đó tham gia chính phủ liên hiệp của Hồ Chí Minh. Chẳng bao lâu chính phủ liên hiệp tan vỡ, ông lại phải trốn sang Tàu để thoát khỏi Việt Minh tìm cách bách hại ông. Khi Mao Trạch Đông toàn thắng bên Tàu năm 1949, ông về lại Việt Nam để thoát khỏi Cộng sản Tàu, sau đó vào sống ở miền Nam. Năm 1963, ông tự vẫn để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm.
Chú thích 2. Quân đội Nhật đã có mặt tại Đông Dương từ đầu Thế chiến thứ 2. Theo các thỏa hiệp với chính quyền Pháp, họ được sử dụng Đông Dương làm căn cứ quân sự. Đổi lại, họ để nguyên cho Pháp cai trị Đông Dương như trước. Năm 1944, quân Mỹ và đồng minh đổ bộ lên đất Pháp. Ngày 6 tháng 6 năm 1944, và dần dần đánh đuổi quân Đức ra khỏi lãnh thổ Pháp. Paris được giải phóng ngày 25 tháng 8 năm 1944. Chính quyền Vichy là chính quyền thân Đức Quốc xã của ông Pétain phải trốn qua Đức. Tướng de Gaulle lập chính phủ lâm thời ở Paris.
Chính quyền thuộc địa ở Đông Dương do toàn quyền de Gaulle lãnh đạo, trước đó nằm dưới quyền của chính phủ Vichy thân Đức và thân Nhật. Nay ở Pháp đã thay đổi chính phủ, vậy ông de Gaulle phải làm gì? Bên trong, ông đã bí mật phục tùng chính phủ de Gaulle rồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải ngọt nhạt với quân Nhật để hy vọng giữ nguyên tình trạng ổn định như trước.
Nhưng người Nhật cũng thừa biết là nếu Mỹ và đồng minh đổ bộ lên Đông Dương như họ đã từng đổ bộ lên các nước lân cận bị quân Nhật chiếm đóng, thì quân đội Pháp sẽ theo phe đồng minh đánh lại Nhật. Do đó, Nhật quyết định ra tay trước, triệt tiêu lực lượng của Pháp tại Đông Dương bằng một cuộc binh biến chớp nhoáng lúc 20 giờ ngày 9 tháng 3 năm 1945. Chỉ trong vòng một đêm, trên toàn cõi Đông Dương, quân Nhật làm chủ tình hình gần như tất cả các yếu điểm, bắt làm tù binh quân nhân và công chức Pháp, kể cả toàn quyền de Gaulle.
Chú thích 3. Bảo Đại là hoàng đế thứ 13 và cũng là hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn. Ông sinh năm 1913 với tên Vĩnh Thụy, họ Nguyễn Phước. Năm 9 tuổi, ông được cha là hoàng đế Khải Định gửi qua Pháp học dưới sự bảo hộ của ông Charles, một cựu toàn quyền Đông Dương. Đây là một việc chưa hề có trong triều đình Huế. Năm 1925, ông về nước lên ngôi với niên hiệu Bảo Đại khi vua cha băng hà. Sau đó trở lại Pháp tiếp tục học hành và chỉ trở về trị vì năm 1932, lúc ông 19 tuổi. Được hấp thụ những tư tưởng tiến bộ của phương Tây, ông muốn cải tổ triều đình, muốn làm việc với những người trẻ có khả năng như hai ông Phạm Quỳnh và Ngô Đình Diệm để giành lại quyền cai trị của triều đình đã bị Pháp lấn lướt. Nhưng chính quyền bảo hộ chỉ muốn có một hoàng đế làm vì mà thôi, nên các cố gắng của ông đều bị vô hiệu hóa. Bản chất của ông thông minh, thiện chí của ông dư thừa, nhưng ông không có ý chí đủ mạnh để đi đến cùng những cải cách ông muốn thực hiện. Ông buông xuôi.
Ông Bảo Đại kết hôn với bà Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan, con một gia đình giàu có ở miền Nam theo đạo Công giáo, được phong chức Nam Phương Hoàng hậu. Sau này ông còn nhiều vợ khác, nhưng theo thỏa thuận ban đầu với bà Nam Phương, những người vợ sau này không có chức tước chính thức trong triều đình. Năm 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3, chỉ hai ngày sau ông tuyên bố độc lập ngày 11 tháng 3 và thành lập một chính phủ tân thời với thủ tướng là ông Trần Trọng Kim, thay thế các cơ cấu cũ của triều đình. Sau khi Việt Minh cướp chính quyền tháng 8 năm 1945, ông thoái vị trở thành công dân Vĩnh Thụy và chấp nhận làm cố vấn tối cao trong chính phủ của ông Hồ Chí Minh. Qua năm 1946, ông theo một phái đoàn của chính phủ này qua Trùng Khánh bên Tàu. Từ đó, ông không về lại với chính phủ Hồ Chí Minh nữa và đành phải sống lưu vong ở Hồng Kông.
Năm 1947, sau khi chiến tranh đã bùng nổ vào cuối năm 1946, chính quyền Pháp không còn công nhận chính phủ của Hồ Chí Minh nữa nên muốn tìm một giải pháp khác. Ông Bảo Đại lại được Pháp tiếp xúc để thành lập một chính quyền quốc gia. Sau lần gặp gỡ sơ bộ với cao ủy Bolaya trên chiến hạm Duguay Trouin ở Vịnh Hạ Long cuối năm 1947, một cuộc gặp thứ hai được tổ chức cũng trên chiến hạm này ngày 5 tháng 6 1948 để ký kết hiệp định giữa ông Bolaya và ông Nguyễn Văn Xuân là thủ tướng của một chính phủ lâm thời mới được thành lập. Sự ký kết này được sự chứng giám của quốc trưởng Bảo Đại. Pháp công nhận Việt Nam là một nước độc lập, nhưng là một quốc gia liên kết trong Liên Hiệp Pháp. Từ đó, ông Bảo Đại rời hẳn Hồng Kông để qua Pháp vận động chính quyền Trung ương Pháp chấp nhận độc lập và thống nhất đất nước Việt Nam. Điều kiện thứ hai là thống nhất, có nghĩa là Pháp phải trả lại Nam Kỳ cho Việt Nam, điều mà các phe nhóm thực dân Pháp không chấp nhận vì họ vẫn xem Nam Kỳ như một thuộc địa do họ xây dựng lên. Cuối cùng, ông Bảo Đại cũng thành công và ngày 8 tháng 3 năm 1949, ông ký với Tổng thống Pháp Vincent Auriol Hiệp ước Élysée. Ông trở về Việt Nam vào tháng 4 năm 1949, sau khi Nam Kỳ được chính thức trao trả cho Việt Nam. Với chức vụ quốc trưởng, ông thành lập chính phủ của quốc gia Việt Nam.
Trong khi đó thì chiến tranh vẫn tiếp diễn. Tháng 5 năm 1954, Pháp thua trận Điện Biên Phủ. Hai tháng sau Hiệp định Geneva được ký kết ngày 20 tháng 7, chấm dứt chiến tranh. Lúc đó ông Bảo Đại đang ở Pháp, ông mời ông Ngô Đình Diệm ra làm thủ tướng, mong cứu vãn tình thế vì ông Diệm nổi tiếng là người chống cộng. Thủ tướng Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh ngày 7 tháng 7 năm 1954. Qua tháng 10 năm 1955, ông Diệm tổ chức trưng cầu dân ý truất phế quốc trưởng Bảo Đại và thành lập Việt Nam Cộng Hòa. cựu Hoàng Bảo Đại không khi nào trở về Việt Nam nữa và mất tại Paris năm 1997.
Chú thích 4. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại Hồng Kông bởi Nguyễn Ái Quốc. Chỉ sau có mấy tháng, Đảng phải đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương cho phù hợp với chỉ thị của Đệ Tam Quốc tế. Đảng giải thể cuối năm 1945, thật ra là vẫn hoạt động nhưng rút vào bí mật. Đến năm 1951, Đảng Cộng sản xuất hiện lại với tên Đảng Lao động Việt Nam và phải chờ đến năm 1976, sau khi chiếm được miền Nam, Đảng mới lấy lại tên nguyên thủy là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chú thích 5. Việt Minh là viết tắt của Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, thành lập bởi Nguyễn Ái Quốc tháng 5 năm 1941 tại hang Bắc Bó gần biên giới Việt Trung. Thật ra, tên của tổ chức này đã có từ khi Hồ Học Lãm thành lập một tổ chức bên Tàu năm 1936. Đảng Cộng sản Đông Dương lấy lại tên này nhằm quy tụ tất cả các tổ chức yêu nước đấu tranh cho độc lập. Trong đó, Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ chốt. Năm 1951, Mặt trận Việt Minh giải tán để sáp nhập vào một mặt trận rộng hơn có tên là Mặt trận Liên Việt, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, tên mới của Đảng Cộng sản.
Chú thích 6. Có thể kể 4 đảng phái quốc gia trong hậu bán thế kỷ 20. Thứ nhất là Việt Nam Quốc dân Đảng do Nguyễn Thái Học sáng lập năm 1927 theo khuôn mẫu của Quốc dân Đảng Trung Hoa của Tôn Giật Tiên. Mục đích là đấu tranh giành độc lập và thành lập một chính quyền Cộng hòa Dân chủ. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 thất bại. Đảng trưởng Nguyễn Thái Học bị Pháp xử tử hình cùng với 12 đồng chí. Hàng trăm người bị đẩy đi khổ sai. Năm 1936, Mặt trận Bình dân lên cầm quyền ở Pháp. Đây là một liên đảng các phái tà của Pháp. Chính phủ này chủ trương trả tự do cho các tù nhân chính trị ở Đông Dương, đa số là đảng viên Cộng sản hoặc Việt Nam Quốc dân Đảng. Từ đó, Việt Nam Quốc dân Đảng hoạt động mạnh trở lại. Nhưng khi bắt đầu Thế chiến II, Pháp lại truy lùng giáo giết, nên thành phần lãnh đạo lại phải trốn qua Tàu, chỉ trở về Việt Nam năm 1945 khi quân Tàu vào miền Bắc để giải giới quân Nhật. Đầu năm 1946, Việt Nam Quốc dân Đảng tham gia chính phủ liên hiệp của Hồ Chí Minh, nhưng chỉ được vài tháng lại bị Việt Minh tìm cách tiêu diệt, nên phải trở qua Tàu. Sau khi Mao Trạch Đông toàn thắng bên Tàu, Việt Nam Quốc dân Đảng cũng như các đảng phái quốc gia khác lại phải trốn về Việt Nam và sau năm 1954 hoạt động trở lại tại miền Nam.
Thứ hai là Đại Việt Quốc dân Đảng do Trương Tử Anh, một sinh viên y khoa ở Hà Nội, sáng lập năm 1939 với chủ trương dân tộc sinh tồn và tổ chức theo cách bí mật. Lúc đầu phát triển trong giới đại học ở Hà Nội, lúc đó là đại học duy nhất tại Đông Dương, quy tụ tất cả sinh viên Việt, Miên, Lào. Sau đó, Đảng Đại Việt tỏa ra các địa bàn hoạt động khác. Nhưng rồi các lãnh tụ cũng phải lánh nạn qua Tàu và lập ra Mặt trận Quốc dân Đảng, gồm Đại Việt Quốc dân Đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng và Đại Việt Dân Chính. Mặt trận này trở về nước sau khi Nhật đầu hàng và hoạt động công khai, trong khi Đại Việt Quốc dân Đảng vẫn trong vòng bí mật. Qua năm 1946, xung đột đẫm máu giữa Quốc dân Đảng và Việt Minh khiến Đảng Đại Việt bị tan rã và lãnh tụ Trương Tử Anh mất tích. Sau này, Đại Việt Quốc Dân Đảng được tổ chức lại và phát triển mạnh trên toàn quốc và tham chính ở miền Nam sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ vào năm 1963.
Thứ ba là Đại Việt Duy Dân, do Lý Đông A, tên thật là Nguyễn Hữu Thanh, sáng lập năm 1942. Ông Lý Đông A mất tích năm 1946, có lẽ do Việt Minh sát hại. Đảng của ông sau này vẫn tồn tại, nhưng chỉ còn số ít đảng viên. Và Đảng Quốc gia thứ tư là Đại Việt Dân Chính, do Nguyễn Tường Tam, tức nhà văn Nhất Linh, sáng lập năm 1938. Đảng giải thể năm 1945 để sáp nhập vào Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng tạo thành Mặt trận Quốc Dân Đảng.
Chú thích 7. Trong chiếu thoái vị của Hoàng đế Bảo Đại ngày 25 tháng 8 năm 1945, có câu: "Trẫm muốn được làm dân một nước tự do hơn làm vua một nước bị trị. Từ nay, trẫm lấy làm sung sướng được là dân tự do trong một nước độc lập. Trẫm không để cho bất cứ ai được lợi dụng danh nghĩa trẫm hay danh nghĩa hoàng gia để gieo rắc sự chia rẽ trong đồng bào của chúng ta." Câu này trích từ hồi ký Con Rồng Việt Nam của Bảo Đại. Hồi ký Một Cơn Gió Bụi của Trần Trọng Kim, lúc đó là thủ tướng trong chính phủ lâm thời, ghi lại lời Bảo Đại nói với ông khi Việt Minh đã chiếm được các công sở ở Hà Nội: "Chẳng có thiết gì ngôi vua đâu, miễn là bọn Việt Minh giữ được nền tự chủ của nước nhà là đủ. Chẳng muốn là người dân của một nước độc lập còn hơn là vua của một nước nô lệ."
Chú thích 8. Ông Hồ Chí Minh dùng chính thức tên Hồ Chí Minh từ năm 1942, trước khi chở qua tàu và bị bắt tại đấy. Trước đó, khi về nước thành lập Mặt trận Việt Minh năm 1941 ở hang Bắc Bó, ông vẫn dùng tên Nguyễn Ái Quốc. Sau hơn một năm bị cầm tù bởi chính quyền Trung Hoa, ông được trả tự do bên tàu và theo đề nghị của tướng tàu là Trương Phát Khuê, năm 1944, ông tham gia vào việc cải tổ Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội để bao gồm cả Đảng Cộng sản Đông Dương và các đảng phái quốc gia tranh đấu giành độc lập. Nhưng sau này khi về Việt Nam, thì Việt Cách dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Hải Thần trở thành đối thủ không đội trời chung của Việt Minh. Sau đó, ông Hồ Chí Minh trở lại Việt Nam và cuối năm 1944 thành lập đội ngũ võ trang đầu tiên của Việt Minh do ông Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Ông tìm sự hỗ trợ của lực lượng đồng minh bằng cách cứu giúp các phi công Mỹ bị bắn rơi.
Tháng 8 năm 1945, ở Hà Nội, Việt Minh cướp chính quyền ngày 19. Ông Hồ Chí Minh về Hà Nội ngày 26 và tổ chức trọng thể buổi tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9. Khi quân đội Trung Hoa vào miền Bắc để giải giới quân Nhật, các đảng phái quốc gia cũng theo về. Ông phải nhượng bộ thành lập chính phủ liên hiệp, trong đó có thành phần Việt Nam Quốc Dân Đảng như hai ông Nguyễn Tường Tam và Vũ Hồng Khanh, và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội như ông Nguyễn Hải Thần. Đồng thời, ông cũng phải thương lượng với Pháp qua đại diện của cao ủy Đặc Giang Lieu ở Hà Nội là Saint-Denis, đi đến việc ký Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 1946, cho phép quân Pháp từ miền Nam ra đổ bộ lên miền Bắc thay thế quân tàu. Khi quân tàu rút về, các đảng phái quốc gia bị Việt Minh tìm cách tiêu diệt cũng phải bỏ qua lưu vong ở bên tàu và chính phủ liên hiệp tan rã.
Tháng 6 năm 1946, ông Hồ Chí Minh qua Pháp vận động chính quyền trung ương ở Paris trao trả độc lập cho Việt Nam. Trong khi tại hội nghị Fontainebleau, ông Phạm Văn Đồng cầm đầu phái đoàn Việt Nam thất bại trong việc đàm phán. Ông Hồ Chí Minh về nước vào tháng 9, đem theo một tạm ước gọi là Modus Vivendi, ký với Bộ trưởng Bộ thuộc địa Marius Mutet. Nhưng căng thẳng tiếp tục leo thang ở Hà Nội, và đến cuối năm 1946, ông Hồ Chí Minh chọn giải pháp kháng chiến võ trang, rút toàn bộ chính phủ của ông vào chiến khu. Chiến tranh bùng nổ từ đó. Năm 1950, sau khi Mao Trạch Đông toàn thắng Tưởng Giới Thạch trên lục địa, ông Hồ Chí Minh qua Bắc Kinh gặp Lưu Thiếu Kỳ và qua Moscow gặp Stalin và Mao Trạch Đông, lúc đó đang thăm viếng Liên Xô. Ông thuyết phục được hai nước này công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và giúp huấn luyện và cung cấp vũ khí quân trang quân dụng cho quân đội. Cuộc kháng chiến chống Pháp dần dần biến thành cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa hai khối quốc tế, và Mỹ bắt đầu giúp Pháp về mặt tài chánh trong cuộc chiến ở Đông Dương.
Đầu năm 1953, ông phát động chiến dịch cải cách ruộng đất theo khuôn mẫu của Trung Quốc với sự thúc đẩy của các cố vấn tàu có mặt tại chỗ lúc đó. Tịch thu tài sản đất đai của địa chủ phân phối cho người nghèo, kèm theo phong trào đấu tố theo bài bản đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản của chủ nghĩa cộng sản. Sau 3 năm áp dụng chính sách với hàng ngàn người bị giết, kể cả những người bị giết oan, ông phải nhận khuyết điểm và sửa sai. Năm 1954, Pháp thua trận Điện Biên Phủ. Hiệp định Geneva được ký kết, đất nước tạm thời bị chia hai, gần 1 triệu người di cư từ miền Bắc vào miền Nam để trốn chạy cộng sản. Nhất là khi biết được những chuyện xảy ra trong cải cách ruộng đất, miền Nam dưới chính thể tự do được người Mỹ viện trợ trở nên trù phú, không chấp nhận tổng tuyển cử để thống nhất đất nước, vì không muốn sống dưới chế độ cộng sản. Năm 1959, Đảng Cộng sản họp Trung ương Đảng ở Hà Nội quyết định thống nhất bằng cách xâm chiếm miền Nam bằng vũ lực. Các cán bộ còn lại ở miền Nam năm 1954 được lệnh thành lập Mặt trận Giải phóng và tiến hành cuộc đồng khởi 1960 nhưng thất bại. Đồng thời, đường mòn Hồ Chí Minh được xây dựng để chuyển quân vào miền Nam. Cuộc chiến quốc gia cộng sản bắt đầu trong Nam từ đấy. Miền Nam dưới sự hỗ trợ của Mỹ và miền Bắc với sự hỗ trợ của Liên Xô và Trung Quốc.
Năm 1965, miền Nam trong cơn xáo trộn chính trị sau cuộc đảo chính năm 1963 không còn đủ khả năng chống lại quân cộng sản nữa, nên Mỹ quyết định đem quân vào miền Nam trực tiếp lãnh đạo chiến tranh, ném bom miền Bắc, và dần dần chiến tranh lan qua cả Campuchia và Lào, là những nơi dùng làm hậu cứ cho quân miền Bắc trên đường vào Nam. Hành động này của Mỹ làm cho cả thế giới lên án, một cường quốc đem quân đến ăn hiếp một nước nhỏ. Và ngay tại Mỹ, làn sóng chống chiến tranh cũng lan mạnh đến cực độ. Chính quyền Mỹ không chiến thắng nhanh chóng được như dự tính lúc ban đầu, bị sa lầy ở chiến trường, bị chính quốc hội Mỹ không cho tiếp tục và đành bỏ rơi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ông Hồ Chí Minh không sống được đến ngày quân đội của ông tiến vào Dinh Độc Lập ở Sài Gòn năm 1975. Ông mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 sau nhiều năm đau yếu. Trong di chúc, ông muốn được hỏa táng, nhưng đảng của ông đã không cho ông được toại nguyện, đem xác ông bày trong hộp kính cho mọi người nhìn ngắm theo kiểu của các lãnh tụ ở Liên Xô.
Chú thích 9. Đây là chú thích về những uẩn khúc trong việc ký kết Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Hiệp ước này được ký kết giữa một bên là Saint-Denis, đại diện chính phủ Pháp, và một bên là Hồ Chí Minh và Vũ Hồng Khanh, đại diện chính phủ Việt Nam. Sở dĩ ông Hồ Chí Minh phải thương thuyết mật với ông Saint-Denis tại Hà Nội là vì chính phủ Trung ương Pháp ở Paris đã ký kết với chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ở Trùng Khánh một hiệp ước ngày 28 tháng 2 năm 1946. Theo đó, quân Tàu sẽ rút khỏi miền Bắc, nhường chỗ cho quân Pháp đến để giải giới quân Nhật. Tướng Leclerc đã được lệnh từ Paris phải tái lập bằng mọi giá nền thống trị của Pháp tại Đông Dương. Nên nếu không có hiệp định sơ bộ thì quân Pháp cũng sẽ đổ bộ lên miền Bắc bằng vũ lực. Chiến tranh sẽ bùng nổ ngay vào thời điểm đó.
Ông Hồ Chí Minh đã chọn giải pháp tạm hòa hoãn bằng cách ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Trong đó có khoản cho phép 15.000 quân Pháp vào miền Bắc, rồi sẽ rút đi dần dần trong 5 năm. Đổi lại, nước Pháp công nhận Cộng hòa Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng, nhưng nằm trong Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp. Bản tiếng Pháp mang tựa đề là Convention Préliminaire, dịch chính xác là thỏa thuận sơ bộ, không phải là một hiệp định sơ bộ. Dự trù sẽ tiếp tục thương thuyết tại Paris để đi đến một hiệp ước, nhưng hội nghị Đà Lạt chuẩn bị cho hội nghị Paris thất bại, rồi hội nghị Fontainebleau thay vì Paris cũng thất bại. Nguyên nhân chính của sự thất bại là Pháp không muốn trao trả thuộc địa Nam Kỳ cho Việt Nam và tự ý dựng lên nước Nam Kỳ tự trị trong khi các hội nghị đang tiến hành.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 của chương 8 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Kỳ 2 này gồm các chú thích của chương 8 ghi lại trong cuối quyển sách. Mời quý vị đón nghe chương 9 với tựa đề Tản cư 1946. Mỹ Lan thân ái kính chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.